Cô đường vô tận của tác giả Hư Thân Huỳnh Trung Chánh. Băng thứ năm. Câu chuyện thứ năm. Tô canh bùa ngót. Suốt ngày phải quay cuồng bù đầu nhức óc với việc nhà việc sở. Vừa có chút rỗi rảnh thì máy truyền hình lại thu hút hết hồn hết vía. Thành thử đông chẳng còn chút thời giờ để sống riêng cho chính mình. Huống hồ có thể nhàn nhã tưởng nhớ đến thân nhân bè bạn. Việc nhà việc sở. Vừa có chút rỗi rảnh thì máy truyền hình lại thu hút hết hồn hết vía. Thành thử đông chẳng còn chút thời giờ để sống riêng cho chính mình. Huống hồ có thể nhàn nhã tưởng nhớ đến thân nhân bè bạn. Mãi đến khi phải ngồi bó gối hàng giờ trên chiếc phi cơ hành khách, không lăn xăng gì được, đông mới mặc tình thả hồn trôi thật xa về với chuỗi ngày ấu thơ êm ấm tại căn nhà ngói ba gian mặt tiền hướng ra rạch Tết Sơn thuộc xã Hòa An, Cao Lãnh. Đông là con trai duy nhất, lại là út nên được cả nhà chiều chuộng nâng niu. Các chị là gái thì lúc nào cũng phải giữ gìn ý tứ, đi đứng đoan trang và chia sẻ công việc nhà với mẹ, chứ đâu có buông lung lòng nhong suốt ngày, phá làng phá xóm. Khi thì phóng xuống sông, quậy bùng đục ngầu. Lúc lại thượng lên cây mận, cây vú sữa, rồi vắt vẻo vừa ăn vừa lơ đãng ngắm trời xanh. Cùng chân cùng cẳng, chán chuyện phá phách ngoài đường, thì về nhà chọc ghẹo ba bà chị cũng thú vị. Chọc ghẹo quá trớn, giỏi lắm, bị mắng thằng quỷ, thằng mắc dịch là tốt cung. Còn như muốn trừng phạt thì sức mấy ba chị rửa kịp thằng nhỏ. Thật ra chuyện chọc ghẹo bị đòn tuy hiếm hoi, nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Đông cũng lâm nạn một lần, khiến cái đầu lãnh cục u tròn như trái chanh. Giờ đây bỗng nhiên nhớ lại chuyện xưa tích cũ này, bông cảm thấy vui quá đổi là vui. Chàng tủm tỉm cười lầm thầm: ông bà già mình lẩm rẩm vậy mà hay ghê. Phát quả kế hoạch sản xuất 4 năm rồi đứng theo tiêu chuẩn mà thi hành y chang, mới tài tình chứ. Tuy là một nông dân chân chính, nhưng tài nghệ đặt kế hoạch sản xuất của ông già được hậu thế nhắc nhở. Phải kể là cái chuyện mà sản xuất con, bà già cứ tà tà sanh con năm một, ông già lại theo 4 mùa mà đặt tên con là xuân hạ thu đông. Hết tên đặt thì bà chấm dứt cái rụp, chứ không còn toàn ten kèm theo thằng sáng thằng thêm, con thôi con nữa như người khác. Ông già rất hãnh diện về cái mục này, nên chỉ chờ đợi nhà có khách khứa thì gọi đám con ra kể tên từng đứa để khoe khoang thành tích. Vô tình khiến chị bà tức tối đến điên người. Cũng giống như bất cứ cô gái mỹ miều nào, chị bà thích trang điểm, làm dáng và dĩ nhiên rất mong được khoác một cái tên thơ mộng thanh tao. Điều éo le là người đẹp hoa mỹ lại bị gắn cho cái tên là Hạ, lè tè thấp thỏi, thì sao mà chẳng đau lòng. Chẳng cần ai chỉ dẫn, vừa lên trung học, chị bèn lẳng lặng khai tử tên Hạ, sửa ca xanh bằng cách đôi dấu nặng, thêm dấu huyền, thành chữ Hà. Đồng thời, lúc trò chuyện với bạn bè lúc nào, cũng xưng tên Kim Hà thế này, Kim Hà thế kia, rất ư là điệu hạnh. Thế nhưng, trường trung học quận Cao Lãnh đâu có lớn. Bạn bè năm trước, có đứa cũng lên học chung, thành thử cái tên cúng cơm, con ba Hạ, không thể giấu giếm ai được. Cái tên Hạ nhờm gớm, khó chịu, dính cứng với chị ba, giống như cục đàm kẹt cứng nơi cổ, khạc nhổ không xong mà nuốt cũng chẳng trôi. Bực bội quá, có lần chị ba lên tiếng càm ràm:
"Ba à, miền Nam mình đâu có đủ bốn mùa, ba đặt tên tụi con là Xuân Hạ Thu Đông thì chẳng hợp thế nào hà."
Đông vọt miệng:
"Đúng rồi, miền Nam mình chỉ có hai mùa là mùa nắng và mùa mưa. Vậy nếu ba đặt tên đúng theo thời tiết á, thì có lẽ chị hai mang tên là Phơi Nắng, còn tên chị á là Mắt Mưa mới phải. Chị ba, chị nghĩ sao? Chứ thật em á, thì cái tên ba Hạ bảnh tẻn hơn là cái tên ba Mắt Mưa nhiều lắm chị à."
Chị ba thấy thằng em một cái bén ngót rồi lên tiếng:
"Chí, ai bạn chuyện với mày mà mày bày đặt ăn cơm hớt?"
Đoạn chị tiếp tục phân bua với ba:
"Ba à, con nghĩ chữ Việt có rất nhiều bộ bốn chữ hay ho như là Tứ Quý, Tứ Đức, Tứ Phương. Sao ba không chọn, nhà chọn bốn mùa chi, nghe chẳng thân chút nào à?"
Tánh nào thật nấy, Đông lại nhanh nhẩu xía vào:
"Coi bộ đặt tên chị em mình theo bốn phương Đông Tây Nam Bắc hấp dẫn thiệt tình à. Chà, trường hợp này chị sẽ mang mỹ danh là Tây, gọi đầy đủ là cô Ba Tây mới đúng. Chị ơi, Ba Tây hay Mắt Tây gì cũng đâu có đẹp hơn cái tên Ba Hạ hả chị ba?"
Thằng nhỏ ba hoa chích chòa, không ngờ là chọc ghẹo Ba Tây Má Tây, lại khiến ông già nổi giận thình lình. Ông cốc trên đầu thằng bé một cú đau điếm, rồi gằn giọng mắng:
"Cái thằng ăn nói ba láp hả? Cái miệng ăn mắm ăn muối độc địa, nói tầm bậy, rủi có gì thì sao?"
Lời nói quàng xiên của Đông chắc đã phát ra đúng giờ linh. Nên giờ này thì chị hai Phơi Nắng lại sinh sống tại vùng nắng cháy sa mạc Arizona. Còn chị ba Mắt Mưa thì mặc tình dầm mưa tại vùng bão lục Mississippi. Nhưng chuyện linh ứng thật sự đã xảy ra chỉ vài năm sau đó tại Việt Nam, liên quan đến chuyện tình duyên gây cấn của chị ba. Vừa chuyển lên Sài Gòn tiếp tục việc học, thoát khỏi bàn tay kèm kẹp của cha mẹ, chị ba liền có ngay một nếp sống tình cảm khá tự do. Chị giao du rộng, có nhiều bạn trai, mà ai thì chị cũng đẩy đưa tình tứ, khuyến khích họ đeo đuổi. Với chị thì càng có nhiều người cạnh tranh trồng cây si thì càng có giá trị, nó thú vị như một thứ trò chơi. Chứ chị đâu hề toan tính chuyện hôn nhân mà phải ra điều đứng đắn. Ông bà biết tính bay bướm của con gái, ngày đêm thấp thỏm lo âu, chẳng biết hủ mắm nêm, hiểm nghèo nổ tung lúc nào. Ông bà chỉ biết khuyên lơn năn nỉ con gái, dứt khoát ưng một chàng nào cho xong. Nhưng cô nàng cứ phớt tỉnh ăn lê và cứ nhẫn nhơ đùa giỡn, Một hôm, chị Ba đột ngột mang hộp bánh trung thu về làm quà thăm cha mẹ. Sau bữa cơm chiều, chọn lúc cha mẹ đang nhâm nhi trà bánh vui vẻ, chị mới thỏ thẻ.
Ba má à, dân là ba má, con đã dứt khoát chọn được người chồng tương lai cho con rồi.
Bà già đang ngồi ghế, mừng quá, nhổm dậy, hỏi một hơi.
Thiệt vậy hả con? Thẳng đến nhà mình lần nào chưa? Nó làm nghề ngỗng gì? Mặt mày, nó lịch sự không con?
Ông già cũng ôn tồn.
Tánh tình nó ra làm sao? Học hành tới cỡ nào vậy con?
Anh làm cố vấn tại Bộ Xây dựng Nông thôn, cùng một cơ quan với con. Ảnh cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai lắm má à. Tánh ảnh hiền hậu, dễ thương làm sao á. Ảnh đã tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ đó ba.
Vậy thì tốt lắm. Thành phần du học á, thì sự nghiệp đương nhiên vững chãi rồi, không có gì phải lo nữa. Còn gia đình nó như thế nào vậy á con?
Cha mẹ ảnh không có đây ba à.
Ủa, như vậy à, té ra nó di cư vào Nam một mình à. Điều đó cũng được đi, nhưng ít nhất á, thì nó cũng phải tìm ra chú bác cô gì hay anh chị á, để đứng ra làm chủ hôn chứ.
Ảnh con mình nó thế này hả? Ảnh là người Hoa Kỳ ba à.
Ông bà già sống quanh quẩn tại xứ Đồng Tháp quê mùa, đầu óc thủ cự, nên có một quan niệm rất hẹp hòi về việc kết hôn với người nước ngoài. Cực chẳng đã, mới gả con cho chợt, gả con cho người Trung Hoa, cùng màu da, sống chung đụng trong nước lâu đời, mà còn bị khe khắc cho là chuyện cực chẳng đã. Huống chi, gả con cho người da trắng, để bị mỉa mai là có con gái làm ma Mỹ ma Tây. Do đó, vừa nghe thỉnh cầu động trời của chị Ba, ông già đỏ mặt, tía tai, nổi giận bừng bừng. Còn bà già thì tái xanh như gà bị cắt tiết, khuỵu xuống ghế thở chẳng ra hơi.
Mày nói cái gì? Cho mày lấy Mỹ đã người ta cười thối đầu tao hả?
Ông già hét lên, rồi đứng yên thở hồng hộc chừng 10 phút cho dịu cơn nóng giận, mới tiếp lời.
Nó là người ngoại quốc, làm sao tao biết gốc gác, biết cha mẹ họ hàng của nó. Rồi không ai mối, không ai đứng chủ hôn đàn trai, thì tao gả bán với ai đây? Tao nhất định không là không. Thà chết chứ tao không gả con cho Tây cho Mỹ, nghe chưa?
Bà già lên tiếng vỗ về.
Con à, sao mà con dại quá vậy? Con ưng thằng Việt Nam nào, ba má cũng chịu ý con hết. Chứ người Mỹ, họ khác người mình quá mà. Gia đình lễ giáo, đâu có ai lấy chồng ngoại quốc nha con.
Chị Ba im lặng, để mặc cho cha mẹ giảng moral đã đời, rồi mới lừng khừng nói.
Con hiểu ba má chẳng ưa gì người Mỹ, nhưng con đã lỡ dại, con đã có bầu với người ta rồi, con biết phải làm sao bây giờ?
Ông bà đang ào ào giảng dạy con, bỗng nín khe không thốt thêm được một lời nào nữa. Bà nhìn ông nhìn bà, chua xót não nề. Phải lâu hàng giờ, ông già mới thở phào ra như quả bóng xì hơi, xui xị lên tiếng.
Thôi được, con muốn chọn ai á thì chọn.
Thế rồi, ông bà cấp tốc lên Sài Gòn, tổ chức một đám cưới giản dị cho cô con gái. đoạn quay quá về quê, gặm nhấm nỗi buồn khổ không nguôi. Chị ba thì đâu cần đám cưới rình sang, cũng không có nhu cầu nở mặt nở mày với bà con xóm giềng. Chị lấy được người chồng chị thương, chị được xuất ngoại như mơ ước, và nhất là được hợp pháp sổ toẹt cái tên cúng cơm để mang tên họ hoàn toàn Mỹ, bà Sue Johnson, thì chị đã hả giả tột cùng rồi. Bà già nghe chuyện con gái đổi tên họ, lắc đầu thở than.
Tưởng nó lựa chọn tên gì sang trọng, chứ tên Su, tên Cách thì hay hơn cái tên Hạ ở điểm nào đâu.
Năm 1975, khi gia đình Đông được đưa về tạm trú tại trại Fort Smith, chị Su có đến thăm. Lần đó, Đông nhận thấy chị có vẻ xa cách. Chị hà tiện từng lời nói, thường hay khinh khỉnh, à ha, à à. Thay câu đối đáp, nên Đông ngần ngại không đề cập đến chuyện nhờ vả chị lập hồ sơ bảo lãnh. Đông là người rất nặng tình gia đình, nên khi nếp sống tị nạn tạm ổn định, từ Houston chàng lần mò tìm đường viếng thăm chị Sue tại Jackson, Mississippi. Lần này ngược lại, chị Sue nói năng thật nhiều. Chị hãnh diện về kiểu cách sống sặc sòng Mỹ. Chị khoe chồng con, khoe tài sản. Sau cùng, chị dành rất nhiều thời giờ để cười chê cái đám người Việt tị nạn quê mùa ngớ ngẩn, để than phiền rằng sự hiện diện của họ ở xứ sở văn minh này chỉ làm tăng thêm phần lộn xộn, khiến chị mất mặt với bè bạn Hoa Kỳ mà thôi. Đồng háo hức viếng chị, hy vọng tìm lại những giây phút đậm đà tình ruột thịt ngày xưa. Nhưng chị Su đã vĩnh viễn cắt đứt quá khứ. Đề tài mới mẻ về đời sống Mỹ của chị lại chẳng hấp dẫn chàng tí nào. Đồng ngao ngán ra về, và từ đó mối liên lạc chị em thưa dần. Người chị giàu tình cảm, có nếp sống giản dị, phù hợp với Đông nhất có lẽ là chị Tư Thu. Chị không lập gia đình, ở lại Việt Nam chăm sóc cha mẹ cho đến ngày ông bà mãn phần thì đi xuất gia. Từ đó viết thơ thăm hỏi phải hạn chế, ngôn từ sử dụng phải dè dặt để tránh khuấy động nếp sống thanh tịnh của kẻ tu hành. Bây giờ dẫu Đông về nước thăm chị, thì hoàn cảnh kẻ tu người tục, Đông cũng khó tìm lại khối tình ruột thịt thấm thiết ngày xưa được. Do đó, bao nhiêu tình cảm gia đình, Đông dành hết cho người chị thứ hai, ngụ tại Tucson, Arizona. Mặc dù vị trí thành phố này nằm kẹo đường, Đông phải đổi chuyến bay cực nhọc, nhưng mỗi khi có dịp đi Cali, chàng luôn tìm cách sắp xếp để ghé thăm chị đôi ngày. Về với chị cũng là về với quãng đời ấu thơ êm ấm ngày xưa tại quê hương yêu dấu. Vừa bước ra khỏi cửa phi cơ, Đông đột ngột bị phủ chụp bởi một độ nóng kinh khủng như đang bị thiêu đốt trong một lò lửa vĩ đại, khiến chàng tối tăm mặt mũi, muốn thối lui lại. Thế nhưng nhìn thiên hạ, Đông thấy ai cũng nhàn nhã, không lộ chút khẩn trương, nên đành từ từ nối gót nhau đi vào bên trong phi trường. Đông giáo giác tìm thân nhân thì nghe tiếng reo.
Cậu Năm, thưa cậu Năm.
À, cháu Toàn, mới 2 năm không gặp mà trông cháu trưởng thành và đẹp trai hẳn ra.
Dạ, cảm ơn cậu. Lần này cậu đến nhà mùa hè nên khí hậu khá nóng phải không cậu?
Nóng dễ sợ, chứ khá khá cái gì. Nóng như vậy mà sao dân ở đây chịu đựng nổi hay thiệt.
Thằng nhỏ cười hệt hạt đáp.
Cái gì cũng quen dần cậu ơi. Cậu biết không, dân ở Arizona thường tiếu rằng địa ngục còn mát hơn xứ này vài độ, nên sống được ở đây rồi á, chẳng ai còn sợ bị đọa xuống địa ngục hết.
Bà má cháu mạnh khỏe không?
Dạ mạnh. Ba vẫn đi làm ca hai nên đến hơn một giờ khuya mới về. Phần má con, tuy muốn ra phi trường đón cậu lắm nhưng lại kẹt.
Rồi
kẹt cái gì cậu biết không? Kẹt cái nồi mắm chân đang nấu dở dang.
Tội nghiệp chị hai má con, thức khổ công nấu với nướng.
Cậu biết tánh má con mà.
Má con lo lắng cả từng lễ.
Má con chuẩn bị nấu nó đâu vào đó từ ngày hôm qua lận. Cậu biết không, gồm toàn là các món cậu ưa, là bánh canh giò heo, tôm kho tàu, mực dụng thịt, gỏi sứa. Rồi hồi trưa này nè, trong khi đang liêng diêm nằm ngủ thì má con trỗi dậy nói: chàng đất ơi, xém chút nữa tao quên cái món mắm chưng rồi, đây là món hậu nhất của cậu Út con đó. Thế rồi má con hối hả đi chợ để nấu liền cho kịp.
Đúng là cậu thích những món đó lắm, nhưng cậu chỉ lưu lại hai ngày mà má cháu nấu ấp lẩm như vậy, bụng dạ nào cậu chịu cho nổi.
Bởi tính má con như vậy nên con mà thích thức ăn gì á thì con ra tiệm ăn, tuyệt đối không có hở môi ha. Nếu mà con mà lỡ dại để má con biết á, má con sẽ nấu đầy ắp, nấu dài dài rồi ép ăn trợn lên trợn xuống đến nỗi vừa thấy đã rùng mình rỡn ốc, mà chưa chắc má con chịu buông tha nữa.
Cháu là Út mà, má cần Út quá nên mới ngóng tìm món nào Út thích để nấu nướng cực khổ mà cung phụng Út. Cháu sung sướng quá mà còn kêu ríu gì nữa.
Thưa cậu, được thương dĩ nhiên là điều sung sướng, nhưng mà được thương quá mức đôi khi nó lại ngột ngạt khó thở lắm cậu ơi.
Đông cũng là con Út nên rất thông cảm cháu, vỗ về.
Ngày xưa ngoại cũng thương yêu lo lắng cho cậu tột độ như vậy. Tình thương của ngoại trở thành mù quáng và độc quyền đến nỗi cậu cảm thấy tù túng khó chịu lắm. Đây là chuyện nỗi lòng khó ngỏ cùng ai, phải không cháu? Mình hở môi than thở thì bị lên án là con bất hiếu, nên đành phải cầm nín. Nỗi khổ của người bị thương chưa chắc dễ thở hơn nỗi khổ của người bị ghét đâu, cháu à.
Câu chuyện đành bỏ dở dang khi hai cậu cháu bước ra ngoài trời đến chỗ đậu xe. Và Đông lại phải gồng mình chống đỡ độ nóng kinh khủng của vùng sa mạc. Khi Toàn lái xe còn cách nhà 10 thước, Đông đã thấy bà chị lấp ló bên cửa ngóng chờ mình. Càng về già, chị hai càng trông giống mẹ. Thoáng nhìn mái tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu, nụ cười dễ dãi của chị, Đông cảm thấy như mẹ đang hiện hữu. Chàng xúc động, rung giọng lên tiếng.
Chị hai.
Chị cũng mừng rỡ ứa nước mắt.
Em Út. Chị hai à, chị giống má quá chừng à. Cho chị quấn cái khăn rằng á, miệng bẩm bẻm nhai trậu nha, thì y chang má ngày xưa à, chẳng khác chút nào.
Chị hai cảm động cười hì hì.
Còn em hả? Nhìn em kìa, cái trắng xói nè, khuyết sâu hai bên như hai cái ủ tàu của em á, cũng đâu có khác gì ba đâu. Cho em dẫn cái áo bành tô vô chống cái bà Toàn á, thì giống hệt ba à.